Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 12 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tấm gương của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho các linh mục. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua 11 tháng 3, trong buổi tiếp kiến Hiệp hội Hỗ trợ Tòa Thánh Phêrô ở Bỉ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu ý thức trách nhiệm của mình đối với những người nghèo ngày nay. 45 người thuộc ban lãnh đạo và đại diện hội Pro Petri Sede, hỗ trợ Tòa Thánh Phêrô từ Bỉ, hàng năm về Roma hành hương và trao cho Đức Thánh Cha số tiền họ quyên góp được để Ngài trợ giúp người nghèo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các thành viên của hội và nói rằng, sự dâng cúng quảng đại mà anh chị em mang đến cho người kế vị Thánh Phêrô hôm nay, để người trợ giúp các dân tộc bị thử thách nặng nề trong thời gian gần đây, đặc biệt là dân chúng tại Haiti. Dịch vụ bác ái thuộc về bản chất của giáo hội, đó là một sự biểu lộ sinh động mối quan tâm ân cần của Thiên Chúa đối với mọi người. Khi mang lại sự trợ giúp vật chất không thể thiếu được, giáo hội cũng mang lại sự quan tâm và tình thương mà những người bị thử thách rất cần đến. Đức Thánh Cha nhắc đến sự liên hệ giữa mùa chay và các hoạt động từ thiện bác ái. Ngài nói, mùa chay là mùa đặc biệt để thực hiện hành trình nội tâm hướng về đấng là ánh sáng thế gian. Thật vậy, chúng ta cần để Chúa Kitô soi sáng để chúng ta cảm nghiệm trách vụ cấp thiết đối với những người nghèo thời nay, mang lại cho họ cái nhìn tái tạo tin tưởng và mở ra viễn tượng hạnh phúc vĩnh cửu.
Đức Thánh Cha cũng nói với các hội viên hội hỗ trợ Tòa Thánh Phêrô rằng, khi góp phần chiến đấu chống nghèo đói, sự chia sẻ và làm phúc đưa chúng ta đến gần tha nhân. Anh chị em biết rõ, số tiền trao tặng sẽ chẳng là gì nếu không có tình thương linh hoạt nó và không có những mối dây huynh đệ. Khi hành động như thế với tình bác ái, chúng ta biểu lộ sự thật về con người chúng ta, vì cho đi thì vui hơn là nhận lãnh, và chúng ta biểu lộ sự thống nhất của hai giới răn yêu thương. Thực vậy, khi chia sẻ với tha nhân, qua niềm vui nhận được, chúng ta cảm nghiệm rằng cuộc sống sung mãn đến từ tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, việc làm phúc đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa và mời gọi chúng ta hoán cải.
Roma. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã khánh thành một trường học mang tên Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Burundi, bên Phi Châu. Chính Đức Thánh Cha đã tài trợ việc xây cất ngôi trường này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm qua 11 tháng 3, sau khi trở về Roma, Đức Hồng Y Sara cho biết, ngôi trường đó là điều rất quan trọng vì 40% dân Burundi không biết chữ. Chính phủ nước này quyết tâm xây nhiều trường học nhưng lại không có khả năng thực hiện. Ngôi trường Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tọa lạc tại Muyaga, thuộc tỉnh Kankujo, nơi có ít nhất nửa triệu trẻ em không được cấp sách đến trường. Vì thế, món quà ngôi trường này rất được quý chuộng. Trong những ngày lưu lại Burundi, Đức Hồng Y Sara đã viếng thăm nhiều cơ sở trong chương trình tái thiết đất nước này sau cuộc chiến tranh giữa hai bộ tộc Tutsi và Hutu. Chẳng hạn trung tâm Esperance hy vọng chăm sóc các bệnh nhân SIDA. Chiến tranh đã làm cho bệnh dịch này lan tràn. Ngoài ra, Ngài cũng thăm một viện săn sóc các trẻ em khuyết tật do các nữ tu Burundi bản xứ đảm trách. Một trung tâm lớn do các nữ tu thừa sai bác ái của chân phước mẹ Teresa Calcutta đón nhận và săn sóc các trẻ em bị bỏ rơi, người già và bệnh nhân. Đức Hồng Y Sara đã được Tổng thống Pierre Nkurunziza tiếp kiến. Ông rất hài lòng về hoạt động của giáo hội tại Burundi trong lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển. Ông cảm ơn Đức Thánh Cha và các giám mục Burundi và cho biết sắp ký một hiệp định với Tòa Thánh mang lại sự bảo đảm cho hoạt động của giáo hội. Về tình hình chung tại Burundi, theo Đức Hồng Y Sara, tuy vẫn còn căng thẳng, nhưng Ngài vẫn nhận thấy ý chí muốn giải tỏa sự đố kỵ giữa hai bộ tộc Tutsi và Hutu, để kiến tạo một dân tộc, một gia đình duy nhất.
Regensburg, Chúa Nhật ngày mai 13 tháng 3, chiến dịch mùa chay do Tổ chức Miserior thuộc Hội đồng Giám mục Đức phát động sẽ được khai mạc với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg, Nam Đức với chủ đề Sống xứng với phẩm giá con người ở mọi nơi. Cha Joseph Sayer, dòng Chúa Cứu Thế, giám đốc điều hành Tổ chức Miserior, nói với giới báo chí hôm 10 tháng 3 vừa qua ở Regensburg rằng, đề tài chiến dịch mùa chay năm nay nhắm gây ý thức nơi các tín hữu về tình trạng bấp bênh của hàng triệu người sống trong các khu xóm lụp xụp ven các thành phố. Đây là điều có liên hệ tới quyền căn bản của người dân được có nhà ở và được ăn uống. Cha Sayer than phiền rằng, sau cuộc khủng hoảng của các ngân hàng, chỉ trong một thời gian rất ngắn, người ta đi tới những quyết định tài trợ nhiều triệu euro cho các ngân hàng, trong khi đó, giới lãnh đạo chính trị không hành động mau lẹ như vậy trong việc theo đuổi các mục tiêu xóa đói giảm nghèo đã được đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Trong cuộc họp báo, Đức cha Gerhard Ludwig Müller, giám mục giáo phận Regensburg cho biết, tổ chức Miserior thi hành kế hoạch trợ giúp thực sự để dân nghèo có thể tự túc. Đây là điều mà ngài nhận thấy trong cuộc viếng thăm mới đây tại Peru. Đức cha Martin Kivuva Musonde, người Kenya, đã trình bày trước giới báo chí về cuộc sống thường nhật trong các khu xóm ổ chuột tại thủ đô Nairobi của Kenya và nói rằng, mỗi xã hội cần quan tâm đến tình trạng thiếu vệ sinh, thiếu ăn, bệnh tật lan tràn và bạo lực hàng ngày xảy ra tại các khu xóm ổ chuột như thế. Năm ngoái, tổ chức Miserior nhận được khoảng 193 triệu euro để tài trợ các dự án phát triển ở các nước nghèo. Trong số này, có 20 triệu euro được lạc quyên trong chiến dịch mùa chay năm ngoái tại Đức.
Nairobi, Giáo hội Công giáo tại Kenya bên Phi Châu phát động một chiến dịch mùa chay nhắm giáo dục dân chúng về nội dung của hiến pháp mới. Chương trình do Ủy ban Công lý và Hòa bình tổ chức, làm việc từ cấp hạ tầng để giúp các tín hữu Công giáo ý thức về nhiều vấn đề, từ nạn buôn bán người cho đến nghệ thuật lãnh đạo để tái tạo công lý và hòa giải. Chương trình này được trình bày trong một tập sách nhỏ, được dùng làm căn bản trong các cuộc thảo luận tại các cộng đoàn Kitô cơ bản thuộc các giáo xứ. Đức Tổng giáo mục Jakaos Okos, Tổng giáo mục Kisumu, Chủ tịch của Ủy ban Công lý Hòa bình Kenya nói, chúng tôi mong muốn người dân Kenya hiểu nội dung hiến pháp mới, thay vì chỉ biết những điều mà các nhà lãnh đạo chính trị tuyên bố. Hiến pháp mới của Kenya đã được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 8 năm ngoái. Trước đó, các vị lãnh đạo Kitô đã bày tỏ lo âu vì một số ngôn từ quá mơ hồ trong hiến pháp có thể đưa tới việc hợp thức hóa phá thai và cho phép thành lập các tòa án Hồi giáo. Trong lời tựa cuốn sách nhỏ, Đức Tổng giáo mục Okos nói rằng, các tín hữu Công giáo cần chú ý đến những khía cạnh tích cực của hiến pháp mới và để ý tới những gì được áp dụng làm sao để thăng tiến sự sống, sự bình đẳng và phẩm giá của mọi người dân Kenya. Theo ông Mutula Kilonso, Bộ trưởng Tư pháp và các vấn đề hiến pháp mới sẽ hoàn toàn có hiệu lực từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2012 tại Kenya.
Roma, Tòa Thánh đang thực hiện dự án chia giáo phận đại diện Tông tòa Ả Rập làm đôi và có thể sẽ chính thức công bố vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Đây là giáo phận đại diện Tông tòa lớn nhất thế giới với diện tích 3 triệu cây số vuông, có nửa triệu tín hữu Công giáo trên tổng số 5 triệu dân cư, từ 8 năm nay được ủy thác cho Đức cha Paul Hender, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino coi sóc. Theo hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 7 tháng 3 vừa qua, bắt đầu từ cuối tháng 5 tới đây, giáo phận đại diện Tông tòa Ả Rập được phân thành hai. Miền Bắc được ủy cho Đức cha Camillo Balin, người Italia, hiện là giám mục tại Kuwait, coi sóc. Miền Nam bán đảo Ả Rập tiếp tục được ủy cho Đức cha Paul Hender. Từ nhiều năm nay, đặc biệt là từ 2 năm gần đây, Tòa Thánh có ý định nới rộng quyền tài phán của Đức Giám mục tại Kuwait và đưa các cộng đoàn Công giáo tại tiểu quốc Bahrain, Qatar và Ả Rập Saudi dưới quyền tài phán của Đức Giám mục tại Kuwait. Từ đây tới các nước vừa nói, chỉ cách nhau 1 giờ máy bay. Đức cha Paul Hender cho biết với quyết định trên đây, trách nhiệm mục vụ được phân chia đồng đều hơn. Đức cha đã thông báo điều này trong thư gửi các linh mục và được đọc trong các thánh lễ hồi tuần qua. Ngài mời gọi các tín hữu hãy đón nhận quyết định của tòa thánh trong tinh thần vâng phục con thảo. Ngài cũng mời Đức cha Balin đến tháp tùng Ngài trong chuyến viếng thăm mục vụ cuối cùng của Ngài tại Qatar, Bahrain và Ả Rập Saudi trước khi chính thức chuyển nhượng việc mục vụ tại các lãnh thổ này cho Đức cha Balin.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, có lời chép rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay để ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Quỷ lại đưa người lên núi rất cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sắp mình xuống thờ lạy tôi. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng, hãy lui đi hỡi Sa-tăng, vì có lời đã chép, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài. Bấy giờ ma quỷ bỏ người và các thiên thần tiến lại hầu hạ người.
Có lẽ Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đồ người biến cố mà ngay từ lúc bắt đầu cuộc sống công khai, người đã trải qua với một kinh nghiệm thấm thía. Giáo hội sơ khai đã đón nhận mặc khải ấy về nguồn gốc đích thực của sự cám dỗ, như là lời sửa sai quan niệm trong Cựu Ước, vốn cho rằng cám dỗ là do Thiên Chúa. Ba cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu có liên hệ với ba cuộc cám dỗ của dân Israel trong sa mạc. Sau khi được ăn manna một thời gian, dân Israel đòi ăn thịt. Môi-sen gõ phiến đá hai lần. Giai thoại con bò vàng. Matthew cho thấy Chúa Giêsu trải nghiệm ba cuộc cám dỗ của dân Israel và đã chiến thắng vẻ vang trong khi Israel lại vấp ngã. Cả hai cám dỗ thứ nhất và thứ hai đều có chung một công thức dẫn vào, nếu Ngài là con Thiên Chúa. Cùng từ con Thiên Chúa nhắc lại lời phán từ trời khi Chúa Giêsu chiều phép rửa tại sông Jordan, và trước tiên nó có nghĩa là Đấng Messiah. Từ công thức này, ta thấy ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu như là Đấng Messiah, thủ lãnh của dân mới Thiên Chúa. Chẳng phải ma quỷ nghi ngờ tính thiên tử của Chúa Giêsu khi nói, nếu Ngài là con Thiên Chúa, nhưng nó muốn khơi lên trong lòng Chúa Giêsu niềm hoài nghi. Ở cám dỗ thứ nhất, Satan muốn dụ Chúa Giêsu dùng quyền năng thiên sai để thỏa mãn nhu cầu căn bản được no ấm của con người. Tương tự với cám dỗ này, dưới chân thập giá, người Do Thái thúc đẩy Chúa dùng quyền năng của mình để mưu cầu sự sống hiện tại. Hai chữ cám dỗ này song song với nhau và đều nhắm tới một mục đích là thúc đẩy Chúa Giêsu sử dụng các quyền năng thiên sai để mưu cầu tư lợi, hay đúng hơn là để thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, đói khát trong sa mạc, chết trên thập giá. Dân Israel xưa kia trong sa mạc đã không vượt qua thử thách khi cầu nhàu đòi lương thực. Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ này đã chiến thắng. Bị đói, người có thể nghĩ Thiên Chúa đã bỏ rơi người. Ma quỷ đến dụ dỗ người nghi ngờ Thiên Chúa và hãy cày dựa vào chính quyền năng thần thông mà người vừa mới nhận lúc được thánh hiến làm Đấng Messiah. Khi dụ dỗ Chúa Giêsu nghi ngờ và bất tuân, ma quỷ muốn người cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa và dùng quyền năng của mình để mưu cầu tư lợi trái nghịch với thánh ý Thiên Chúa. Đáp lại, Chúa Giêsu xác quyết người chẳng muốn dùng các phương thế riêng của mình để được sống, nhưng muốn hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Người chỉ cày dựa vào một mình Thiên Chúa. Trong cơn cám dỗ thứ hai, Satan đưa Chúa Giêsu lên thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ. Thành thánh là một thành ngữ Do Thái thông dụng để chỉ Jerusalem. Trong sách Xuất Hành chương 17 câu 1 đến câu 7, Israel đã dám thử thách Thiên Chúa khi nói: "Có Chúa ở giữa chúng ta hay không?" Họ không ngại đòi Thiên Chúa ban một dấu chỉ là phép lạ nước đột xuất từ tảng đá. Nếu gieo mình từ thượng đỉnh đền thờ theo như lời Satan dụ dỗ, là Chúa Giêsu sẽ buộc Thiên Chúa phải thực hiện một phép lạ. Cuối cơn cám dỗ thứ nhất, Chúa Giêsu đã nép mình dưới sự quan phòng chở che của Thiên Chúa. Ma quỷ dụ dỗ người lợi dụng sự chở che này như Israel ngày xưa bằng cách đòi hỏi Thiên Chúa can thiệp. Thành ra, xét cho cùng, đây là cách áp đặt ý muốn của con người lên ý muốn của Thiên Chúa. Cám dỗ thứ ba, quỷ lại đưa người lên núi rất cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước trên thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sắp mình thờ lạy tôi." Cám dỗ này là cám dỗ thờ ngọc thần để được vinh hoa phú quý, quyền lực. Chúa Giêsu từ chối đi vào con đường mà Thiên Chúa không muốn Ngài dấn thân, là được vinh thắng rạng rỡ bằng cách cài dừa vào các ngẫu thần, đưa đến việc thống trị hoàn vũ. Vì bị tiêm nhiễm giấc mơ khải huyền bình dân, Phêrô chống đối việc tiến lên Jerusalem để chịu tự nạn. Chúa Giêsu sẽ trả lời ông như đã trả lời ở đây: "Hỡi Satan, hãy xéo đi." Chúa Giêsu xác quyết ý định của người là hoàn toàn tuân theo kế hoạch của Thiên Chúa, dù tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người. Ngược lại với dân Israel say mê thờ ngẫu thần, Chúa Giêsu gắn bó vào Thiên Chúa, loại bỏ ngẫu thần để chỉ phụng thờ Thiên Chúa đích thực. Chúa Giêsu đang thể hiện kiểu mẫu Messia mà Thiên Chúa đã trù định là làm người tôi tớ bị lăng nhục và đau khổ mà Isaiah đã loan báo. Dĩ nhiên, người không từ chối việc chinh phục thế giới, nhưng sẽ chỉ chinh phục bằng thập giá mà thôi. Bạn thân mến, cám dỗ luôn xoay quanh lời Chúa, hoặc để vi phạm, hoặc để xuyên tạc ý nghĩa. Con rắn quỷ quyệt trong sách Sáng Thế đã nói ngược lời Chúa. Nó bảo: "Thiên Chúa đã phán, các ngươi chẳng được ăn cây nào trong vườn cả. Các ngươi chẳng chết chóc đâu, nhưng vì Thiên Chúa biết rằng mắt các ngươi sẽ mở ra." Tên cám dỗ trong Tin Mừng cũng yêu cầu Chúa Giêsu sử dụng lời Chúa để biến đá thành bánh và giải thích lệch lạc ý nghĩa thánh vịnh để đại người tới chỗ thử thách Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã vượt qua những cám dỗ đó. Ngài chỉ muốn một mực theo ý Cha và chỉ phụ thuộc vào một mình Cha. Ngày nay, những cám dỗ như thế này vẫn xoay quanh chúng ta. Không những thế, có khi chúng ta bóp méo lời Chúa nhằm phục vụ một mục đích riêng tư nào đó. Lạy Chúa, Chúa biết những yếu đuối của chúng con và những cám dỗ chúng con đang gặp. Xin Chúa đồng hành với chúng con và khai sáng lòng chúng con, để chúng con có thể nhận ra những mưu sâu kế độc của Satan, kẻ vui mừng khi làm cho chúng con xa Chúa. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Ba mùng 8 tháng 3 vừa qua là Ngày Phụ Nữ Quốc tế. Nhân dịp này chúng tôi xin nhìn qua một số điều kiện sống của phụ nữ đó đây trên toàn trái đất. Nói chung, cho đến ngày nay, phụ nữ vẫn chưa được hoàn toàn bình quyền với nam giới, ngay cả tại các quốc gia tân tiến nhất. Ngoài xã hội, với những điều kiện nghề nghiệp tương tự, phụ nữ vẫn có lương bổng ít hơn là nam giới. Trong gia đình, phụ nữ vẫn phải đảm nhận hầu như toàn bộ công việc nội trợ và giáo dục con cái. nhân ngày phụ nữ quốc tế, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã công bố một sứ điệp, trong đó ông khẳng định rằng, ở quá nhiều quốc gia và xã hội, phụ nữ vẫn còn bị coi là những công dân hạng nhì. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, tại trường học hay ngoài cộng đồng, là phụ nữ vẫn còn có nghĩa là người yếu đuối, thiếu phương thế tự vệ. Phụ nữ và trẻ nữ tại quá nhiều quốc gia vẫn còn bị kỳ thị trong lĩnh vực giáo dục hay nghề nghiệp, vẫn phải chịu bạo hành từ tay chồng, tay cha. Cưỡng hiếp vẫn được sử dụng như là vũ khí đe dọa các cộng đồng. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nêu bật việc cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách phụ nữ UN Women vừa được thành lập năm nay và kêu gọi tham gia chiến dịch hiệp nhất để chấm dứt nạn bạo hành phụ nữ. Nghiệp đoàn IG Metall của nước Đức đã tố giác nữ giới bị kỳ thị trên thị trường nghề nghiệp tại đây. Nhân ngày 8 tháng 3, tổ chức Amnesty International Ân xá Quốc tế, phân bộ Italia, đã tung ra chiến dịch yêu cầu Nicaragua làm sao để loại bỏ hoàn toàn tệ nạn cưỡng hiếp phụ nữ đang hoành hành tại đây. Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, từ năm 1998 đến 2008, có đến 14.337 người nữ Nicaragua tố cáo là bị cưỡng hiếp. Hơn một nửa số này là các thiếu nữ dưới 17 tuổi bị bạo hành trong phạm vi gia đình. Cho đến nay, người ta chưa thấy chính quyền Nicaragua của Tổng thống Daniel Ortega đề ra chính sách ngăn ngừa nào cả. Ân xá quốc tế kêu gọi chính quyền Nicaragua hãy bảo vệ các nạn nhân bị bạo hành, đồng thời bảo đảm công lý và bồi thường cho họ.
Bangladesh, tổ chức nhân đạo ODIHR cho biết, có ít nhất 1.257 phụ nữ bị giết chết trong vòng 6 năm gần đây vì lý do gia đình của họ đã không trả nổi toàn bộ của hồi môn dịp họ lập gia đình. Ngoài ra, có hơn 243 người khác tự tử vì không chịu nổi những đầy đọa từ phía gia đình chồng. 348 người khác nữa chết vì chính những hành hạ đọa đày này. Tổ chức ODIHR cho biết là cần phải hoạt động nhiều hơn nữa để nhổ bỏ tận gốc rễ những thành kiến xã hội trọng nam khinh nữ. Bangladesh đặt trọng tâm vào người nam và phụ nữ không có vũ khí tự vệ. Tài liệu của tổ chức ODIHR còn cho biết thêm là trong vòng 6 năm vừa qua, 526 thiếu nữ bị tạt axit trọng thương, 1.876 phụ nữ và 1.598 thiếu nữ bị cưỡng hiếp. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục ngàn phụ nữ đã biểu tình kêu gọi chính quyền đưa ra những biện pháp ngăn ngừa và trừng phạt các tội ác danh dự và các bạo hành trong phạm vi gia đình đối với nữ giới. Khoảng 2.000 phụ nữ đã tuần hành trên các đường phố Ankara và hô to những khẩu hiệu như chấm dứt các vụ giết hại phụ nữ và đừng biến các áo cưới thành khăn liệm. Tại Istanbul, nhiều phụ nữ đã tụ họp tại quảng trường Taksim để biểu tình. Theo Bộ Dân luật mới của Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 năm 2005, thủ phạm các vụ án mạng danh dự bị trừng phạt nặng nề hơn. Trong năm 2010, có ít nhất 217 phụ nữ Thổ bị nam giới giết hại vì đã dám xin ly thân, hay vì những lý do không tưởng khác. Chẳng hạn như một người cha gia đình đã giết vợ và hai con gái chỉ vì ông nằm mơ thấy họ thoát y trước sự hiện diện của người lạ.
Hôm thứ Tư mùng 9 tháng 3 vừa qua, Illinois đã trở thành tiểu bang thứ 16 của Hoa Kỳ hủy bỏ án tử hình. Quyết định hủy bỏ án tử hình đã được Quốc hội bang Illinois chấp thuận hồi tháng Giêng, nhưng vẫn phải chờ đợi sự chuẩn y của tân thống đốc bang này, ông Pat Quinn, mới đắc cử. Trước đây, ông vẫn tuyên bố ủng hộ án tử hình. Tuy nhiên, trong diễn văn trước giới báo chí ở Chicago, ông đã công nhận rằng hệ thống tuyên án tử hình của chúng ta có nhiều lỗi phạm, vì thế tôi quyết định chuyển các bản án tử hình hiện nay trong bang chúng ta thành án tù chung thân không có ngày ra khỏi nhà giam. Từ năm 1976, bang Illinois đã hành quyết 12 người. Nhưng kể từ năm sau đó 1977, đã có 20 tử tù được chuyển án thành chung thân, và trong số này có 7 người được minh oan là đã không phạm tội ác đã đưa họ đến chỗ bị kết án tử hình. Thống đốc Pat Quinn nói, đây là điều phải làm chúng ta suy nghĩ lại. Như là một xã hội, chúng ta phải xấu hổ và hối tiếc về những lầm lẫn như thế. Hiện nay có tất cả 15 tử tù trong các nhà giam bang Illinois. Cuộc tranh luận về án tử hình tại Illinois bắt đầu sôi nổi từ năm 1999 khi các sinh viên trường đại học Northwestern thành công trong việc chứng minh là một tử tù vô tội bị kết án oan. Từ năm 2000, bang này đã đình hoãn mọi cuộc hành quyết và mới đây Quốc hội tiểu bang đã tuyên bố hủy bỏ án tử hình. Bà Diane Rush Tierney, Giám đốc Liên hiệp Toàn quốc hủy bỏ án tử hình, đã ra thông cáo bày tỏ vui mừng trước quyết định nói trên. Tại Hoa Kỳ, vẫn còn 34 trên tổng số 50 bang duy trì án tử hình, với nguyên do là phí tổn phải chịu trong trường hợp chuyển đổi thành án tù chung thân. Trong năm 2010, Hoa Kỳ đã xử tử 46 tù nhân, trong đó có một phụ nữ. Hồi năm 1999, con số tử tù bị hành quyết tại đây là 98 người.
Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm vừa công bố chương trình bảo trợ giúp đỡ nạn nhân của các dịch vụ buôn bán người. Khoảng 720.000 euro đã được quỹ trợ giúp các nạn nhân dịch vụ buôn người, thành lập hồi tháng 11 năm ngoái, phân phối cho các tổ chức nhân đạo tương trợ nạn nhân dịch vụ buôn bán người trong vòng 3 tháng tới đây. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm, gọi tắt là ONUDC, có trụ sở tại Vienna, thủ đô của nước Áo, các dịch vụ buôn người dưới dạng lạm dụng tính dục, bóc lột sức lao động hay ép buộc xin ăn, hàng năm đem lại mối lợi khổng lồ là 32 tỷ Mỹ Kim và liên lụy đến 2,4 triệu người, trong số này 2/3 là phụ nữ và trẻ em. Giám đốc điều hành tổ chức UNODC nhấn mạnh rằng, những con người như chúng ta bị mua đi bán lại như những đồ vật, đã đến lúc phải khẳng định thái độ quyết liệt của chúng ta chống lại tệ nạn khủng khiếp này và chiến đấu chống lại nó.
Hôm 10 tháng 3 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo âu sâu xa trước hiện tượng, tại nhiều nơi trên thế giới, các đàn ông đã thi nhau chết như ngà rạ vì không chịu được những hậu quả của ô nhiễm môi sinh và đặc biệt vì các loại thuốc trừ sâu bọ côn trùng. Trong một báo cáo công bố ngày 10 tháng 3, chương trình Liên Hiệp Quốc đặc trách môi sinh gọi tắt là PNUE nhấn mạnh rằng hiện tượng này xảy ra nhiều nhất tại các nước giàu có cường thịnh thuộc Bắc Bán Cầu. Báo cáo trưng dẫn khoảng 12 nguyên do đưa đến hiện tượng này, trong đó có việc lạm dụng các loại thuốc trừ côn trùng, ô nhiễm không khí, việc các loài cây có hoa giảm sút song song với đà sút giảm của các trại nuôi ong, cùng với sự xuất hiện của một loài ký sinh chỉ giết chết loài ong mà thôi. Tỷ lệ ong chết ngày càng gia tăng tại Bắc Bán Cầu, có nơi lên đến 85% và có thể đem lại hậu quả trầm trọng cho hệ thống sản xuất thực phẩm dây chuyền, bởi vì hầu hết các loại cây có hoa đều nhờ ong cho thụ phấn để đậu trái. Báo cáo cho biết thêm rằng hiện nay, việc cho thụ phấn nhân tạo chiếm 9,5% trị giá sản phẩm nông nghiệp thế giới, nghĩa là khoảng 153 tỷ euro. Trong một cuộc họp báo, ông Akim Steiner, giám đốc điều hành chương trình Liên Hiệp Quốc đặc trách môi sinh nhận định rằng, cách thức nhân loại quản lý các hoạt động của mình trong lĩnh vực thiên nhiên, nhất là trong khuôn khổ thụ phấn hoa, sẽ quyết định tương lai tập thể của chúng ta trong thế kỷ 21 này. Chỉ cần để ý đến chuyện, trong tổng số 100 loài cây cỏ cung cấp 90% lương thực cho nhân loại ngày nay, có đến 70 loại do loài ong cho thụ phấn. Giáo sư Peter Neumann, một nhà khoa học người Đức làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Loài Ong tại Thụy Sĩ, một trong những chuyên viên soạn thảo báo cáo nói trên đây, khẳng định rằng đây là một vấn đề rất khó khăn, riêng một quốc gia mà thôi không thể nào giải quyết nổi. Cần phải gấp rút thành lập một hệ thống quốc tế để nghiên cứu, tìm cách giải quyết vấn đề. Chỉ trong vòng vài năm gần đây, con số các đàn ong đã giảm từ 10 đến 30% tại Âu Châu, giảm 30% tại Hoa Kỳ và 85% tại Trung Đông. Theo giáo sư Neumann, cần phải cấp thiết tìm hiểu thêm về loài bọ ký sinh Varroa destructor, có thể giết cả đàn ong tại Âu Châu và Bắc Mỹ, trong khi nó không làm hại gì được các đàn ong ở Phi Châu.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tấm gương của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho các linh mục.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm mùng 10 tháng 3 vừa qua, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp gỡ hàng giáo sĩ giáo phận Roma của Ngài vào đầu mùa chay và đã trình bày một bài Lectio Divina dài gần 50 phút về di chúc của Thánh Phaolô dành cho hàng giáo sĩ Efeso. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 60 năm linh mục của Ngài vào ngày 29 tháng 6 tới đây và nói rằng, đời sống linh mục của Đức Thánh Cha là một tấm gương sáng ngời và là một khích lệ liên lỉ cho tất cả chúng con. Xin cho phép con được nhắc lại vài nét nổi bật mà chúng con nhìn Đức Thánh Cha với lòng ngưỡng mộ, đó là lòng trung thành, khiêm tốn, vui tươi, không lay chuyển đối với Chúa Giêsu, sự hoàn toàn sẵn sàng phục vụ giáo hội nơi mà chức quan phòng gọi đến, kể cả trách nhiệm nặng nề kinh khủng là chức vụ giáo hoàng, lòng yêu mến lời Chúa và phụng vụ, niềm vui sống thời gian theo nhịp của năm phụng vụ, việc tập luyện sự thông minh và hăng say tìm kiếm chân lý để trình bày và bảo vệ không chút thỏa hiệp sự dịu hiền và lòng quảng đại, sự thanh thản của một tâm hồn hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô. Đức Hồng Y Vallini nói thêm rằng, chúng con xác tín, sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha là một hồng ân lớn cho giáo hội và cho thế giới trong giai đoạn bất an này của lịch sử. Những nhận xét trên đây của Đức Hồng Y giám quản Vallini thật là đúng với thực tại về con người của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Mỗi linh mục và có thể nói mỗi tín hữu đều có thể tìm thấy nơi con người và cuộc sống của Đức Thánh Cha đương kim, một tấm gương và một khích lệ cho cuộc sống Kitô của mình. Chẳng hạn, phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ khi tường thuật về bài chia sẻ của Đức Thánh Cha với các linh mục Roma đã đặc biệt tỏ ra nhạy cảm về lòng tín thác của Ngài nơi giáo hội của Chúa, mặc dù có bao nhiêu vấn đề khó khăn, những gương mù được phơi bày trên báo chí trong những năm gần đây. Chính niềm tín thác đó khiến cho Đức Thánh Cha luôn giữ được niềm thanh thản. Ngài giải thích với các linh mục về kỷ nguyên mới của hội thánh bằng máu của Người. Vì thế, Chúa đã và đang yêu thương chúng ta. Đó là điều đúng thực trong mọi lúc, và điều này cũng phải làm cho chúng ta hiểu rằng giáo hội là một hồng ân và chúng ta được mời gọi thuộc về giáo hội của Thiên Chúa. Chắc chắn là vẫn luôn có những khía cạnh tiêu cực, những khó khăn, nhưng xét cho cùng, điều này vẫn đúng. Đó là một điều rất đẹp là chúng ta được sống trong giáo hội, một giáo hội đã được Chúa thủ đắc bằng máu của Ngài. Chúng ta được kêu gọi nhận ra tôn nhan của Thiên Chúa, được biết thánh ý Chúa. Ân phúc này hướng dẫn chúng ta và giữ vững hạnh phúc cũng như niềm vui được là giáo hội của Chúa. Tôi thấy chúng ta phải học lại điều này. Có lẽ sự sợ hãi cái thái độ đắc thắng làm cho chúng ta quên đi sự kiện thật là đẹp được ở trong giáo hội. Đây không phải là đắc thắng, nhưng là lòng khiêm tốn vì hồng ân của Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, sự kiện giáo hội vừa luôn luôn là một hồng ân của Thiên Chúa, là thần linh, nhưng cũng rất phàm nhân, dẫn tới điều này là chó sói và ác điều sẽ đến. Giáo hội vẫn luôn bị đe dọa, vẫn luôn có những nguy hiểm, có sự chống đối của ma quỷ không chấp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong nhân loại, trong dân mới này của Thiên Chúa, trong một cộng đồng sinh động. Vì thế, chúng ta không nên ngạc nhiên về điều đó. Tức là vẫn luôn có những khó khăn, luôn có cỏ dại trong thửa ruộng của giáo hội. Chúng ta phải vui mừng ý thức rằng sự thật mạnh hơn gian dối, tình thương mạnh mẽ hơn oán thù, Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tất cả những thế lực thù nghịch chống lại Thiên Chúa. Với niềm vui ấy, với sắc tín nội tâm như thế, chúng ta tiến bước giữa những an ủi và những bách hại của thế gian này, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy, giữa những an ủi của Thiên Chúa và những bắt bớ của trần thế. Đó chính là nguyên do sự thanh thản nội tâm hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô mà Đức Hồng Y Vallini nhận thấy nơi Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sở dĩ như thế cũng vì Ngài sắc tín như Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài giã từ Cộng đoàn Tín hữu Kitô ở Ephesô, tôi đã phục vụ Chúa với tất cả lòng khiêm tốn. Và Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, cùng với các tông đồ, Thánh Phaolô tiếp tục là người tôi tớ, chứ không phải là chủ nhân ông của đức tin. Phục vụ không có nghĩa là làm điều mình đề ra, làm điều mà mình có thiện cảm. Phục vụ có nghĩa là để cho mình được chịu gánh nặng, chịu cái ách của Chúa. Phục vụ không có nghĩa là tiến hành theo những sở thích ưu tiên của mình, nhưng hoàn toàn phục vụ tha nhân.
phục vụ Chúa với tất cả lòng khiêm tốn. Trong sự khiêm tốn ấy, chúng ta không đòi được ca tụng, không muốn xuất hiện phô trương. Tiêu chuẩn chủ yếu trong hành động của chúng ta không phải là những gì người ta sẽ nói về chúng ta trên báo chí hoặc nơi khác, nhưng là Thiên Chúa nói gì. Đó thực sự là khiêm tốn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Yêu Thiên Chúa do Khánh Ly trình bày.
Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua trong buổi tiếp kiến Hiệp hội Hỗ trợ Tòa Thánh Phêrô ở Bỉ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu ý thức trách nhiệm của mình đối với những người nghèo ngày nay. Roma, trong những ngày qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Corp Unum Đồng Tâm, đã khánh thành một trường học mang tên Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Burundi bên Phi Châu. Nairobi, Giáo hội Công giáo tại Kenya bên Phi Châu phát động chiến dịch mùa chay nhằm giáo dục dân chúng về nội dung của hiến pháp mới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.